chúng ta thấy rằng ở đây nó là phước, mà phước nhiều thường thường Phật ví cái cát của sông Hằng. Sông Hằng là sông Ganges ở Ấn Độ, đây là con sông thiêng của Ấn Độ, có nghĩa là sông sông Hằng và sông Tiến Độ là hai con sông. Sông Tiến Độ là từ sông India, India là nó chảy ở phía tây, và trong con sông Hằng, sông Ganges nó chảy ngay giữa cái Ấn Độ. Mà trong Đại Tạng Kinh á cũng có nói là tất cả chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai đều xuất sanh trên thế giới Ta Bà. Khi xuất sanh thế giới Ta Bà thì đều sinh xứ Ấn Độ. Lý do nơi này có núi cao, sông dài và đất rộng, người khổ, cho nên Phật nào cũng sinh ra ở thành Ca Thị La, Phật nào cũng thành đạo ở gốc cây Bồ Đề ở tại thành Gia Gia, Phật nào cũng là xuất sắc lần đầu tiên ở tại vườn Nai của Lộc Quỷ hết. Cho nên ngay chúng ta tin cái điều đó là tin Phật đã thọ ký như vậy, chứ còn không Phật không sinh ở những nơi khác, là tại vì cái nguyện của các vị Phật luôn luôn là làm con, luôn luôn làm vợ, luôn luôn làm chồng ở trong những cái kiếp, hoặc là luôn làm đệ tử. Mỗi vị đều có một cái sự khác nhau, cũng như cái vị đệ tử của mình ở đây biết đâu là cái quá khứ nào đó quý vị là những người hầu cận nhà, cho nên về trong hiện tại phải làm đệ tử hoặc được chức nhiệm, mà không phải làm đệ tử thì cái điểm không làm đệ tử là vẫn làm. Nó là một cái chuyện nhân duyên, tức là trong nhiều đời mình đã có qua lại với nhau, là với người làm huynh đệ, pháp huynh, pháp muội, sư huynh, sư đệ, tất cả đều có cái sự là sắp đặt vô hình. Chứ mình đâu có bằng con thân tộc của tự nhiên Việt Nam trải qua này kia gì thầy, rồi làm đệ tử tất cả đều có sự như thế, rồi là vị duyên hay là thụ cảnh cũng là nhân duyên. Bây giờ lại ra vẫn không được nhận vô, không được cái người mình thích nhận mà đâu có được, nó không đủ duyên. Và nó này mình muốn đẩy người ta ra nhưng cũng không được, và cảnh nhân duyên nó không vậy. Thì mình cứ hiểu như thầy, như thầy là được, với thầy quá một điều mà như thế đó ha? Đừng có tiền có thay, đừng có tiền có thua, tại nó là nhân duyên nhiều đó, nó không có tự nhiên một mình. Cũng như vợ chồng, tại sao đáng lẽ có nhiều lúc tôi nghĩ cái người đó là lớn lên là sẽ là làm vợ cái người đó, mà không phải. Ở Úc Đức không phải chạy cuối quần Úc ra tìm cái người chồng gì đâu á, thấy làm chồng mà nó là sự thật. Rồi sau thời gian thì mà những người như vậy thì thấy rất là hạnh phúc, mà người lại có những kẻ mình thấy thực là hạnh phúc, là chồng là bác sĩ và có thấy mấy năm sau thì được. Dạ thì đúng, cho nên mình thấy là cái này nó có hiểu đó là nhân duyên. Và nhân duyên Phật cũng như các vị Bồ Tát ra đời ở trong thế giới Ta Bà này đều có tiền kiếp và hậu kiếp, là có sự liên hệ hết, chứ nó không phải là tự nhiên để mà nó thành tựu một cái pháp tu, nó thành tựu một cái công việc gì đó. Thưa thầy, người có một năm đúng, thì có thể trong một cái quá khứ nào đó mình với cái người sư huynh này, sư đệ này đã là quán hàng với nhau, bây giờ xin vô để trả cho nó hết nợ, nó vậy thôi. Thì cứ hiểu nó là như thầy vậy thôi, chứ đừng có chối nó, tại vì nó là như vậy rồi thì mình phải chấp nhận thôi. Cũng như chấp nhận chồng vợ, cũng như chấp nhận anh em, cũng như chấp nhận bà con, chấp nhận cái gì đó là có. Trong mình nó có đang phải thì là cũng đúng, thì thực tế nó đang là như vậy. Mà nếu mà mình tham nhãn, mình chịu, mình trả thì nó sẽ hết. Còn nếu mà chối từ cái sao đi đâu cũng đọc nên hết đánh giận như gặp giỏi gì rồi cũng vậy thôi. Nên nó chạy trời cũng khổ nắng, cho nên tốt nhất là chấp nhận thôi. À
là vì cái thứ Ấn Độ nó quá nhiều.
đó là một trong những lý do. Cái thực sự bây giờ Ấn Độ vẫn còn như thế. Đó con vậy mới là thầy đích học Ấn Độ thứ 15. Biết là cái chỗ mà suối nước nóng của chỗ cộng thấp thấp diệt á, chỗ mà ngày ta viết cái tập kinh điển lần thứ nhất sau 100 ngày cái tập thực diệt á, hiện bây giờ vẫn có cái suối nước nóng là thầy dùng điện sẽ dẫn tôi vô đó là nó không mà mình chỉ xuống đi tắm. Tôi nói tại sao có người tắm vô tay, người tắm vô dưới, người tắm chỗ thật là đục vậy, bây giờ tắm chỗ nào? Thể nói là mình là con vua cho nên mình tắm chỗ cây nhất. Con vua làm sao nó thì mình đệ tử của Phật là con đệ tử nên con vua cho nên ở hàng cao nhất là lên cây tắm. Còn có những cái giai cấp mà nó tắm, xin lỗi giống như sau tắm ở cây này xong rồi xuống tới hàng thứ ba, thứ hai, cái bữa nhận con tiền đó đó muốn tắm chỗ nào cũng được thế. Muốn tắm chỗ nào?
Tự nhiên mà thầy tự có người mà coi ra là tự nhiên cái
cách tự động học thuyết học thuộc giai cấp nào? Đó cho nên mình nói là nếu Phật ra đời để xóa bỏ giai cấp thì bây giờ giai cấp nó vẫn còn chứ không phải là hết giai cấp đâu. Và người Ấn Độ đó ăn chay là giai cấp cao cả, còn ai là ăn mặn đó là người đó là giai cấp thấp. Cho nên vô nhà hàng là cái non vegetarian đó, những cái ghế để cho những người ăn mặn khoảng 3 ghế, còn vegetarian đó thì khoảng 7 ghế. Thế mà ăn chay 70% là ăn mặn khoảng 30%. Thì ra ngồi ước cho thay bánh đậu heo, thịt heo, hành cá, ít lắm. 10 gian hàng bánh đồ chay thì chỉ có 1-2 gian hàng bánh đồ mặn. Cho nên chế độ thì sướng lắm, ăn chay thì rất là sướng. Chỗ nào họ cũng có, chỗ nào họ cũng ăn. Nhưng mà có chuyện đau bụng thì ra nó không có kỹ. Cho nên phải ăn trong khách sạn xong tôi rồi đi ra ngồi. Để ra ngồi thấy gì cũng ngon ăn vô là tàu tháo cứ chạy không kịp. Thế cái chế độ thì nó có nhiều cái rất là hay. Thành tựu là quý vị biết là các thầy nói điều đó không có sai, đó chỉ là một trong những cái nguyên nhân mà Phật ra đời ở trong cái sự Ấn Độ này. Là vì chúng ta thấy rằng cái xã hội Ấn Độ là cái xã hội mà cái Bà La Môn giáo đó là một cái giáo phái, là một cái tôn giáo mà nó sinh ra để mục đích ăn chay người trước thiên hạ. Thì Phật ra đời là vì cái sự bình đẳng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nam nữ đều có khả năng thành Phật hết, để cho họ thấy rằng ở trong cái xã hội là người mà Phật không phải là người không, ngay cả những cái loài mà chúng sanh khác đó, Phật đó là cũng có khả năng thành Phật như thường, tức là những loài gọi là trâu bò heo rùa đấy, cái đó nó chỉ biệt thì nó có khả năng thành Phật. Tăng mời cô. Khi ăn thức ăn vào đó, tất cả dầu cay dầu mặn nó chuyển thành thanh tịnh Phật. Còn mình ăn vào dầu cay á, mà trong mình chấp thực sự ra nó ra toàn cái độ hôi thối. Tâm Phật là tâm như vậy đó. Tôi cái dịch của bản kinh là A Tỳ Đạt Ma Đủ Phật Phật ăn á, và ăn mặn chứ không ăn cay. Ăn tâm tình dục và ngủ tình ai cũng như vậy đó. Nhưng Phật 7 ngày đó mới đi đại thiện một lần. Thế mà nó tiêu thế, nó chuyển thế. Còn mình ăn thì bữa trước thì thơm dễ sợ, giống như sáng này ăn thì ngon dễ sợ. Rồi mai thì sao cũng vậy. Không giống nó. Cho nên ngày hôm qua là thơm mà ngày mai là thối. Chính xác của mình còn không dám nhìn. Cho nên cũng quan trọng là chuyển tâm, chứ không là chuyển tâm. Thời Đức Phật á, mà ngay cả trong các sách của Nguyên Thủy, người ta vẫn nói là cái ông mà dân Phật cuối cùng, cái bắt cháu đó, ông đó là gì?
Phùng Đà.
Phùng Đà. Đà thì bên Bắc Tiền thì mình nói là Bắc Chấm Nấm có đọc, nhưng bên Nam Tiền nó hỏi khách nhà đây là thịt heo đó, không phải là chấm nấm.
Và thầy Hòa Thượng biết chơi thì là Hòa Thượng có nghiên cứu kỹ cái đó. Hòa Thượng nói là cái đó là cháo mà nấu bằng nấm heo rừng, không phải là con heo rừng. Mà nói gọi là nấm heo rừng là bởi vì con heo đó nó thích ăn cái loại nấm đó, cho nên đó, người ta gọi đó là nấm heo rừng.
Nhưng mà cũng không sao hết, tại vì Phật vẫn ăn mặn với Phật không ăn chay, thì xác định điều đó là tại vì sao có tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục, nhưng Phật ăn bất cứ cái gì nó cũng trở thành vật Phật thanh, vật thanh tịnh hết.
Và trong Đại Bát Niết Bàn thì nói hơi khác một chút đó,
đúng.
Khi mà nói dụ có con nghĩ là đúng nghĩa cho người đời sau Đức Phật không có như vậy, thành ra một vị Bồ Tát mà nói là Đức Phật đã nói là ăn cá là ngon, thì Đức Phật mới nói Như Lai không có nói ăn cá là ngon, mà Như Lai vẫn nói ăn rau và người kia đó.
Cho nên tất cả các pháp tu trong bạn đã có thuyết bàn để xác nhận một điều là khi muốn hành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tất cả phải ăn chay hết, không ăn mặn. Thì cái đó rõ ràng là có cái việc chuyển đổi như vậy. Nhưng mà trong năm đông thì có tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục được quyền dùng, cũng giống như là Tế Viên Hòa Thượng á, ông ở Hàng Châu có một cái chùa Linh Ẩn, và quý vị nào thì tới Hàng Châu có một cái chùa, thì trong chùa đó có ngàn sư tăng tu hành rất là đàng hoàng. Ông gửi về chùa hôm nay trong này có ngàn đứa nó tu, nhưng mà miệng đứa nào cũng ăn chay, trong đứa nào cũng mặn hết, còn có mình ta miệng ta ăn mặn mà tâm ta chay, cái gì giống đó. Cái tâm Bồ Tát và cái việc làm của Bồ Tát, dầu là việc xấu dưới mắt của Bồ Tát họ cũng làm trở thành đề, còn mình là chúng sanh á, giàu gặp cái việc tốt đi chăng nữa mà vẫn mang trên tâm chúng sanh để làm được tốt không trở thành giống như thế. Đúng, còn tâm mình tà người ta giữ chánh không thành tà, cho nên phải giữ cái tâm là thế nào là tâm chánh. Tâm đừng có trụ vào cái riêng tư thì cái đó là tâm chánh, còn mình trụ vào cái gì đó để khác có một người khác thì tâm không phải tâm chánh. Và cái tên lên hồi hướng.